This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bên dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay để chúng ta nhắc lại những ký ức về cuộc sống của Sài Gòn xưa trước năm 1975. Trước năm 1975, tại Sài Gòn và có lẽ là cả miền Nam luôn nữa, tác giả của bài viết này nói rằng là tác giả nhớ không nhầm có cái thời gian mà tất cả các loại xe hơi đều bị bắt buộc là phải phết sơn màu vàng lên 1/3 ở phía trên của cái mặt kính hai cái đèn trước, với cái dụng ý là ngăn các bác tài xế khi mà pha cái đèn ban đêm sẽ làm bớt chói mắt người hay hoặc là xe đang chạy ngược chiều với xe của mình. Lại nữa, nơi các ngã tư gần mọi bệnh viện đều có treo một cái bảng gọi là cấm nhấn còi để mà giúp các bệnh nhân ở đó được nghỉ ngơi thật sự. Rồi các xe đậu ở trên những con đường đều phải tuân theo những cái bảng để là ngày chẵn, ngày lẻ nếu mà đậu, thưa quý vị. Tất cả các xe taxi lúc đó là cái loại mà loại 4 servo đều sơn tuyền một cái màu xanh hay hoặc là nửa vàng nửa xanh để mà nhằm giúp cho khách nhận biết từ xa để gọi mà không nhầm với mọi thứ xe chạy dù khác. Cái của đáng tội là thời ấy nó còn lạc hậu lắm. Tác giả còn nhớ là mỗi khi mà ngồi trong xe mà muốn mở cửa mà bước xuống á, thì người ta đã không tìm thấy cái tay nắm đâu cả mà phải cầm vào một cái sợi dây thép căng hết cái bề ngang cánh cửa để mà kéo cho nó thật mạnh. Ấy thế mà những cái chiếc taxi cũ đó nó vẫn đã làm nên một cái phần chân dung của Sài Gòn thời ấy. Chúng phải có một cái phần đèn hộp bắt chết trên mui xe mà về đêm cái hộp đó nó sẽ sáng lên. Còn nói về xe buýt thì cũng phải có sơn một cái màu đặc trưng để dễ phân biệt với các loại xe đò chạy tuyến dài. Ví dụ như là khi đó, tại gần cái khu Bà Quẹo vẫn có cái bến xe buýt vàng, gọi là tô buýt vàng. Mà nếu mà muốn cầm lái, tức là khi mà họ rong ruổi mà ngồi sau lưng họ, sẽ là sinh mệnh của mấy chục người vô tội. Các bác tài phải trải qua bao nhiêu năm mướt mồ hôi mới giật được cái bằng chuyên dụng để mà lái những cái chiếc xe này. Từ 18 cho đến 20 thì anh có thể anh học và thi anh thi lấy bằng xe 4 chỗ và sau đó thì vài ba năm mới lên được một hạng. Rồi cài vô lăng thêm vài ba năm nữa, tức là lái thêm vài ba năm nữa thì mới cho sở tới cái chiếc xe vận tải nhẹ dưới 1 tấn. Lại phải thêm vài niên nữa mới đủ sức để mà lên xe vận tải lớn hơn, chứ chưa nói đến là cho phép lái xe chở khách. Còn mà muốn lấy cái dấu khửa để mà lái xe đò thứ thật á, thì tài xế ít nhất cũng đã phải trên dưới 40, tức là vào cái độ tuổi hết mà hăng máu mất rồi nha. Chả còn mấy hứng thú gì trong cái chuyện mà nhấn ga vượt ẩu nữa. Thì cái chuyện đó nó cũng rõ rệt, nó rõ ràng, nó hệt như là chuyện ở các ngã tư, mọi loại xe đều phải dừng lại sau khi mà cái đường đinh, đó, phải dừng lại sau cái đường đinh, đó là cái phần kẻ vạch sơn trắng dành cho người đi bộ, đó, anh cứ thử anh đổ sai cái làn đi, hay hoặc là vượt cái vạch kẻ thì sẽ xem như thế nào vào cái thời ấy. Ngày ấy thì người ta vẫn còn nhớ có một cái chữ gọi là nhà thuốc gác. Đó, nhà thuốc gác là để chỉ những cái pharmacy bán thuốc Tây thường trực cả ban đêm. Khác với lại cái nhà thuốc Tây thường chỉ mở cửa vào một số những cái giờ cố định trong ngày. Và dù là gác hay hoặc là không có gác, tức là nhà thuốc gác hay hoặc là nhà thuốc Tây thì trước tiệm nào cũng phải có một cái hộp đèn vuông có in cái hình một cái chữ thập treo, treo lồi hẳn ra ngoài mặt tiền luôn. Và cái chữ thập này không nhất thiết là phải nguyên màu sơn đỏ khi mà đèn tắt, mà có thể đó là màu xanh lá cây sẫm nữa. Nhưng mà dứt khoát là khi mà thành phố lên đèn thì từng cái hộp đèn mang cái ký hiệu quy định ấy cũng phải sáng lên cho khách đi từ xa biết chỗ để mà tìm tới. Tác giả thì nhớ là khi ấy gần như là tất cả đều là nhà thuốc tư hết, mà hình như tiệm nào cũng đều có cái cửa sắt kéo cả. Còn cái tiệm nào mà bán thuốc bắc thì đều có cái chữ đường ở cuối tên. Thí dụ như là Vĩnh Sanh đường, Thiên Hòa đường, Thông Tán đường, Tính Nhân đường, vân vân. Rất là đặc trưng kiểu của người Hoa, như là trong các phim quyền cước, với những cái ô ngăn kéo đựng thuốc đã sấy khô, nằm sau quầy, từ sát đất chất lên tới tận ở trần nhà. Những cái ngăn kéo đựng thuốc như quý vị thấy có trên mặt quầy thì nào là cân, nào là bàn giao cầu, nào là các vuông giấy dầu hay hoặc là giấy bản màu vàng có in sẵn chữ nho ở trên đó. Nó cũng là một cái đặc trưng, như là khi mà người ta đi trên phố, thấy nhà nào mà có treo trước cái cửa kính của mình một cái ống đèn hình trụ đứng với hai cái màu trắng đỏ xéo xéo, mà khi cắm điện vào thì thấy cái vạch hai màu ấy nó quay theo cái hình trôn ốc vĩnh cửu là biết nhà đó mở tiệm uống tóc cho phải đẹp, phải không thưa quý vị? Và người ta khi mà rủ nhau mở tiệm vàng là phải có cái chữ kim mới được đứng ở đằng trước tên của tiệm, như là Kim Hưng, Kim Xuyến, Kim Hoàng, Kim Thẩm, Kim Ngân, Kim Hoa, vân vân. Giống như là mở tiệm vải là phải có cái chữ Tân, thí dụ như là Tân Hòa, Tân Thương, Tân Mỹ, Tân Đô, vân vân. Hay hoặc là các tiệm hủ tiếu mì thì qua mấy chục năm đánh chết đi nữa thì cũng phải có cái chữ ký ở đằng đuôi, như là tiệm Phát Ký, Mì Gia, hay hoặc là Quỳnh Ký, Xanh Ký, Nguyên Ký, phải không thưa quý vị? Đó. Trước khi mà kết bằng hai cái từ Mì Gia, mà nếu gọi đủ thì phải gọi là Nguyên Ký Mì Gia thì đấy, gì đấy thì mới nghe, nó mới ra cái mùi trú khách ha thưa quý vị. Thì những cái tên mà làm cho người ta nhớ nôn nao như là Trưng Vương hay hoặc là Gia Long là giúp nghĩ ngay tới những cái chiếc tà áo dài trắng hay hoặc là áo dài tím tinh khôi trước mọi cổng trường nữ sinh, như là Võ Trường Toản, Petruski là quần xanh áo trắng quanh các cổng thép nan hoa, che từng cái khuôn viên mấy cái trường nam sinh luôn rập cái bóng phượng đỏ ối của cả cái mùa hè khi mà nghỉ học. Còn Colette hay hoặc là Saint-Exupéry phải nhớ ra các bức tường dài quét vôi màu đỏ không thể dẫn vào đâu, không thể lẫn vào đâu được của mấy cái ngôi trường Tây, chắc chắn là dành cho con nhà giàu, mà số thầy cô người Pháp dạy ở đó chiếm đến hơn một nửa. Thì họ sống ở mấy cái tòa nhà sơn màu cà phê sữa thanh nhã, mặt tiền thì có kẻ ô cao 4-5 tầng, gọi là cái khu chuyên gia, nằm quanh cái khu sân quần trên quần vợt, chắc là sân quần, nằm quanh cái khu sân ở trên đường Bà Huyện Thanh Quan, gần cái ngã tư Phan Đình Phùng của thuở ấy. Kỷ niệm với bản thân của tác giả ở cái trường Saint-Saintes là cái thầy Alain Pesquet, cao tới gần 1m85, rất là đẹp trai, dạy Mass Model ngày xưa, tức là dạy tân toán học, khác với lại Mass Classical, tức là toán cổ điển. Còn thầy Albert Moreau thì dạy sử địa thế giới. Thì cái khi đó thì học sinh học cả sử địa Việt Nam do thầy cô người Việt dạy và sử địa Nam Châu do thầy người Pháp dạy. Ông có biệt tài là rất là xuất chúng, đó là không cần dùng cái compass mà vẽ cái quả đất bằng phấn nghi ở trên bảng. Trăm cái mà ông vẽ đều tròn xoe như nhau, hệt như là cái đúc khuôn, thưa quý vị. Đó. Còn thầy Jambo thì chỉ cao có 1m68 mà tác rất là đau khi học trò quên cái cuốn vở Science Naturale, tức là cái cuốn vạn vật học. Còn còn là cái cô Stephanie Meyer thì dạy Frances cũng khẽ tay đau điếng người khi mà trò không có thuộc bài. Trong khi đó thì cái phía văn chương Việt thì lại có một cô giáo khác phải đi qua tất cả những thầy cô ấy tại Saint Exupéry suốt 2 năm, Gamer hay hoặc là Phil Gamer, trước khi sang Marie Curie vào Elmer. Và thưa quý vị, cái ký ức thì không hề mờ nhạt nơi những gì mà chính mình biết, hay hoặc là chỉ biết loáng thoáng nơi mà các trường Tây khác lúc đó, dù chính cống hay hoặc là chỉ là cái gọi loại giả cây như là Fraternité, tức là gọi là trường bác ái ở trên đường sau này là đường An Dương Vương, ngày đó như là Aurore, tức là rạng đông mà tác giả đã đi hết thời tiểu học ở trên con đường Phan Đình Phùng, như là Coven, The Oiso hay hoặc là Jean-Jacques Rousseau. Đó, ký ức lại càng không mờ nhạt đi khi mà mình đi qua cái thời tiểu học vào những năm 1950, năm 1960, học chung với hai anh em nhà Tà Thạch và Tà Thái, con của ông Tà Ký, lúc đó là thầy giáo dạy Việt văn tại trường Petrus Ký, mà cũng là một nhà thơ cùng trong cái làng Cầm Bút và là bạn với lại ông bố của tác giả. Nếu để đo về cái độ khá giả của gia đình, bạn bè học cùng trường thì tác giả cũng sẽ không quên mất một Lê Thị Đạt vẽ rất đẹp, mà học thì cũng gọi là rất là giỏi, con của bà chủ tiệm bánh mì Hà Nội nức tiếng ở cái con đường Nguyễn Thiện Tuật hay hoặc là Trần Thu Trang, là con của bà chủ tiệm bánh mứt Bảo Yên Rồng Vàng khét tiếng nơi con đường Gia Long cửa Bắc đó. Những kỷ niệm ấy đến giờ thì vẫn nồng nàn như là tên của các rạp hát. Cứ nhớ đến rạp Red là chúng ta phải nhớ đến là Omar Sharif, Julie Christie hay hoặc là Gerardine Chaplin trong Dr. Zhivago. Nhớ tới Eden, các rạp Eden là nhớ tới Đại Sắc Tinh với Vương Vũ, Tiêu Dao và Điền Phong. Nhớ tới Việt Long là chúng ta lại nhớ đến Django, Không Cầu Nguyện cho Franco Nero, hay hoặc là nhớ Victorama Quốc Tế là nhớ tới Liz Taylor, Richard Burton, cùng với là Red là Harrison trong Cleopatra. Nhớ từng lần ngồi ở trên xe buýt cùng với lại ông bố của mình ra khu trung tâm ăn bò kho ở tiệm của bà Phạm Thị Trước, hay hoặc là nhai nhòm nhòm cái bánh pate show ở cái nhà hàng Xinh Xinh. Rồi khi mà lớn hơn chút xíu, chạy xe đạp ra ngoài phố Lê Lợi, ngồi chơi cùng với lại thằng bạn nghèo để bán giúp nó từng tờ nhạc của Tinh Hoa Miền Nam hay hoặc là từng quyển nhạc in Romeo Lem Nhem bày trên cái sạp bằng tre gấp. Dựng trước cái cửa rạp Mini Red hay hoặc là trước cửa tiệm bán đồ lưu niệm Vân Anh khét tiếng thỏa nào. Nhớ rằng là mình vẫn còn sướng hơn bao bạn bè cùng trường, còn có cha mẹ đầy đủ, được ăn học tử tế, biết chút ít ngoại ngữ dắt lưng, trong khi mà chúng nó thì phải từ trường tốt lui về trường nghèo bởi vì cha mẹ hết tiền và chúng nó phải đi kiếm sống hàng ngày, bán nhạc, bán sách cũ quanh cái khu vực của nhà sách Khai Trí, bán thuốc lá trước cửa rạp casino, mà không ít lần mình đi xem phim lại thấy chúng nó vất vả đứng đó, chìa tay thu tiền từ từng điếu thuốc thơm bán lẻ ra. Và nhớ từng ngày khi mà ngồi nhìn thành phố lên đèn của cái thành phố Sài Gòn thân yêu này trong cái thời tuổi trẻ, tuổi thanh niên, qua ô kính của La Bagos hay hoặc là Zirwan, nhất định là lắc đầu khi mà mấy thằng bạn lớn hơn là huýt cái khuỷu tay vào cái cạnh sườn mình, chìa cho mình từng cái điếu thuốc mo màu nâu thon dài mà cũng không cưỡng mãi được. Đến tuổi 22 là biết cầm cái điếu thuốc Bastolus đầu đời rồi. Nhớ cả tiệm Cảnh Hưng cho thuê sách nằm đối diện với lại trường Rạng Đông, mà bà chủ tiệm và nhất là ông chồng của bà ấy thuộc quanh vách từng cái tựa sách nằm ở đâu, ngăn kéo nào, tầng kệ nào, trong bát ngát cả chục nghìn quyển chất ngất và gọi là chất chật cứng cả cái mặt tiền của tiệm. Nhớ những tối thầm đọc Duyên Anh và Kim Dung ở trong cái màn. Nhớ cả lần ngu ngốc hỏi ông già cái nghĩa của cái từ đốn mạc là gì khi mà đọc trộm cái quyển Anh Hùng Đốn Mạc của Nguyên Vũ để bị sơi đòn quán quýt quán đít đó. Nhớ cả những cái bản văn lẫy lừng của ông già mình ghé nhà chơi như là Nguyên Sa, Vũ Hạnh, Minh Quân, Võ Viễn và cả Mai Thảo, Nguyễn Mạnh Côn. Nhớ cả những cái cây xanh có vòi bơm bánh xe gắn đứng giữa hai cái trụ xăng phải lấy tay mình mới quay cái kim hơi về cái số theo ý muốn, rồi mới từ tốn ngồi xuống mở cái nắp vòi, lắp đầu bơm vào xăm để mà cho nó tự bơm. Và khi nào mà nghe kêu cái keng cái là đủ hơi là máy tự động nó ngừng. Rồi nhớ cả cái chiếc xe Velosolex của ông già mình nữa, cho đi nhiều quá bị sốc ở trên yên cũng quá nhiều, bởi vì qua những cái ổ gà ông đã bị sai cái cột sống. Nhớ những cái chateau, tức là những cái tháp nước xây bằng bê tông là đặc trưng của Sài Gòn thời đó, mà theo thời gian thì chúng ta đã biết mất, cũng đã biến mất theo phải gọi là theo những cái ngôi nhà cao tầng được xây lên. Và nhớ các vòi phun nước, nước nó phun, người ta ra đó người ta giặt quần áo, hay hoặc người ta ra đó người ta gánh nước vào từng cái đôi thùng, thùng mà thùng tôn vuông mà quàng quẩy về ở nhà. Rồi nhớ cả cái mùi thuốc phiện mà ông tư thợ mộc làm liên gia trưởng hồi ấy cứ đêm đêm vẫn thầm đốt ở bên bàn đèn đó, loan quanh qua cửa sổ nhà bên mà vào nhà mình đó. Nhớ những cái màu áo cũ, cặp kính cũ của vài cô bạn trẻ đầu đời. Nhớ cả cái làn lông măng sẫm màu nằm trên mép của Khánh Ly, mặc áo dài đi chân đất hát nhạc Trịnh tại sân trường của đại học. Bà Mai Liên thì đọc chương trình thời sự trên cái màn hình của chiếc TV National 19 inch. Bà Túy Hồng với các vở kịch ngồi trồi lên từ ngày cũ. Rồi bà Kiều Hạnh với chương trình Tuổi Xanh, ông Lê Văn Khoa với chương trình Thế Giới Của Em. Ba bốn anh em nhà họ Phạm với ban hợp ca Thăng Long. Tòa soạn của tờ Bách Khoa của ông Lê Ngộ Châu trên phố Phan Đình Phùng, các bức minh họa kiệt xuất của họa sĩ Phạm Tăng, rồi các bức vẽ chân dung tuyệt tác theo kiểu mà cúp sai của họa sĩ Tạ Tị, với cái vở kịch Khói Lửa Kinh Thành của Lâm Ngữ Đường qua một cái bản dịch của Vi Huyền Đắc. Đó, thì tác giả tức là Trịnh Anh Khôi cũng đã nhớ cả cái dáng gầy của nhà văn Nguyễn Ngu Ý khi mà ngồi uống cà phê với ông bố tác giả để cùng tranh luận, mà phải gọi là tranh luận không bao giờ mà có hồi kết, về một cái thứ tiếng Việt kiểu mới do ông ấy sáng tác. Nhớ từng cái nốt nhạc mà ông bác Phạm Duy đàn đàn lên từ cái bài có tên là Giọt Mưa Trên Lá và nhiều nữa như là từng chữ quá tuyệt vọng, quá từng chữ mà phải gọi là quá là tuyệt vời trong cái bài Back to Sorrento mà ông ấy đã chuyển lời. Nhớ cả từng cái bức ảnh đen trắng của hai bậc thầy Nguyễn Cao Đạp cũng như là Trần Cao Lĩnh. Tác giả Trịnh Anh Khôi của cái bài viết này cũng nhớ từng cái chiếc bánh tôm trong cái tiệm kem Mai Hương ở trên con phố Lê Lợi, nhớ từng ly nước mía ở Viễn Đông nơi cái góc phố Pasteur, từng trang báo Salus Le Compère với Stone cũng như là Eric Chardin hay hoặc là Sylvie Vartan ở trên đó, nhớ cái bài Le Saut Bébé, Quine Pleopa hay hoặc là La Musique, thấm đầy những cái tính tự sự trên từng cái cuốn băng cassette Anna, quen gọi nôm na cho nó dễ nhớ. Và tác giả nhớ luôn cả cái bóng ma đi lang thang ở trong cái nghĩa địa mà người ta dàn dựng ở trên TV với giọng đọc rên rỉ tôi chết vì ma túy, nghe mà rợn cả tóc gái ngày ấy. Nhớ cả cái bộ ri mép của Trần Quang, dẫu nó không có dày và trứ danh như là Omar Sharif. Tác giả lại nhớ đến cái đầu trọc của Yul Brynner ở trong Magnificent Seven, tức là bảy tay súng oai hùng, và nhớ luôn cả cái dáng gầy cũng không giống ai của Andre Hepburn, cùng với lại cái cầm nổi tiếng với cái hố lõm của Keith Douglas, và nhớ luôn cả Kurt Douglas thưa quý vị, và nhớ mang máng cả những cái người mà thực sự ra thì chẳng cần nhớ làm gì, như là Hoàng Đức Nhã, cái người đã tìm đủ cách để mà rủ sổ bố của tác giả từ nhà báo chí của phụ tổng thống. Tại sao tác giả đang ở trong những cái ngày này mà lại không nhớ gì về mấy cái về chúng cả đâu, và để cứ phải ăn mày vào một cái thời từng là quá quá cũ và xa xôi, và tại sao bây giờ mình cứ nhớ chỉ về những cái bức bối thực tại mà lại phải bấu rất đau vào những cái chuỗi ngày mà cứ ngỡ là đã phôi pha rất lâu rồi. Tại sao thì đâm ra lại như là nghe loáng thoáng ở đâu đây cái giai điệu buồn bâng khuâng từ một cái bài thơ kỷ niệm rằng thì là cho tôi lại ngày nào trăng lên bằng ngọn cao, me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu heo, cha tôi ngồi xem báo phố xá vắng hiu hiu, trong đêm mùa khô ráo, tôi nghe tiếng còi tàu để mà có thể mình thấy mình hệt như là con ốc nó bò thầm ở trên đường trăng như vậy đó.
Sài Gòn ơi, tôi đang mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười ngát trên môi, những giọt lệ. Vẫn có con vương trên đường ngày xưa, mưa có ướt ngập lối người về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng, hay đang khóc than trong người. Từng ngày qua, từng kiếp sống quên thời gian, kiếp tha hương lắm đau thương, lắm chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình tôi